Rất cảm ơn quý vị thính giả vẫn giữ làn sóng của cả hai đài. Và sau đây mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh, phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas, tiết mục Nhật Báo Truyền Thanh với phần trình bày của anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston, Khôi Nguyên cùng Đăng Khoa. Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên và Đăng Khoa trân trọng gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý thính giả cũng như anh Quang Hưng tại Dallas. Hôm nay không còn complain anything về thời tiết nhé.
Đúng như vậy anh Khôi Nguyên, anh Đăng Khoa và quý thính giả. Thưa quý vị, ở bên Dallas này đã thời tiết hôm nay tuyệt vời, và ngày mai, ngày mốt và ngay cả ngày Chủ nhật cũng vậy nữa, nhiệt độ rất là ấm áp, có lúc lên tới 79. Nhưng mà ngày thứ hai thì có thể sẽ có mưa, mà nghe nói là mưa nhiều lắm, mưa xối xả giống như là cái tuần lễ vừa rồi. Hôm nay trời sẽ nắng nhưng mà không có nóng, nhiệt độ cao nhất là 67 và thấp nhất là 49. Mà ngày hôm nay nếu mà quý vị để ý một chút xíu, đường xá nó có vẻ là trống vắng không? Bởi vì thưa quý vị, là một số những cái nhà và coi như là tranh đấu đó, thì họ kêu gọi là những cái di dân là phản đối về cái sắc lệnh di trú của Tổng thống Donald Trump. Tức là họ kêu gọi tất cả mọi người di dân ở nhà, không có đi làm, không có đi học, không có đi shopping, không có đi ăn ở ngoài. Vì họ cho biết được rằng là cái vai trò của những cái người di dân nó quan trọng như thế nào ở Hoa Kỳ. Cái chủ đề của những cái người mà họ kêu gọi tẩy chay, ý nó là tẩy chay đó, trong cái ngày hôm nay trên cái trang mạng Internet, thì họ lấy cái chủ đề là một ngày không có di dân. Và cái hành động này được xem là người ta cũng thấy được rằng là trong tuần vừa qua, chính phủ liên bang cũng đã bắt ít nhất là 680 người di dân bất hợp pháp sống tại Hoa Kỳ. Và đây đó cũng là một cái điều mà những cái nhóm bảo vệ cho quyền của những người di dân họ bắt đầu lên tiếng. Hiện nay người ta chưa có rõ là sẽ có bao nhiêu người tham gia vào cái ngày hôm nay trong cái chủ đề là một ngày không có người di dân. Bởi vì đó là nếu mà các di dân mà không có đi làm thì cũng sợ là mất việc. Mà trẻ em mà không có đi học thì cũng bị điểm xấu. Trong khi đó không có đi ăn ở ngoài hoặc là không có đi shopping thì nó cũng ảnh hưởng. Và một số những cái nhà hàng đó thì họ cũng chú ý đến vấn đề này, bởi vì nhà hàng đó thì nhân viên đó thì là những người di dân. Mà nếu mà bây giờ họ không đi làm việc, rồi những người khách hàng là người di dân không có đến ăn, thì họ có cái cơ may là phải đóng cửa ngày hôm nay. Những cái nhà hàng đó chẳng hạn như là bên Dallas, ở Houston, ở bên Philadelphia, New York, Raleigh, North Carolina, thì theo như là hãng thông tấn AP sáng ngày hôm nay họ cũng có nói là họ xem chừng, nếu mà liệu mà nhân viên không có đi làm việc ngày hôm nay thì họ sẽ đóng cửa. Hoặc là nếu mà không có khách thì họ cũng đóng cửa. Ở bên Washington thì một số các nhà hàng là họ cũng dự định đóng cửa vào sáng sớm ngày hôm nay rồi, anh Khu Nguyên Đăng Khoa.
Dạ vâng, đúng như vậy. Nói gì thì nói thì một số những cái người di dân cũng làm cho đất nước Hoa Kỳ phát triển hơn. Bởi vì đây là nơi mà tất cả mọi người từ khắp nơi trên thế giới người ta đổ về đây, thì đó cũng là một cái điều đáng lo ngại nếu như mà không có những cái người di dân này đến đất nước Hoa Kỳ. Thưa quý vị, hôm nay cũng có một phần tin nói về việc rằng là các cái nhà lập pháp của tiểu bang Texas đã đưa ra một cái dự luật mới về nhà ở cho những người mà có cái lợi tức thấp. Hai cái dự luật mới được đưa ra trong tháng này từ cơ quan lập pháp tiểu bang Texas sẽ gây khó khăn hơn để phát triển những cái nhà giá rẻ ở tiểu bang này, và áp đặt các yêu cầu mới nặng nề về các cái dự án xây dựng và khó khăn hơn trong việc đền bù cho các cái cư dân xung quanh. Mặc dù là các cái nội dung vẫn chưa có được rõ ràng vì vẫn còn trong cái gọi là dự luật, thì các dự luật sẽ phù hợp hơn với nhiều hạn chế khác của các cơ quan lập pháp áp đặt vào sự phát triển của thị trường nhà giá thấp. Trong khi đó thì giúp người dân có lợi tức thấp có thể dễ dàng mua bán nhà đất là một trong những cái quan tâm ngày càng tăng ở các thành phố lớn của tại tiểu bang Texas, đặc biệt là tại Houston cũng như là Dallas. Và cái dự luật đầu tiên đến từ đảng Cộng hòa do cô Valerie Swanson ở miền Bắc của hạt Harris giữa hai thành phố Tombaugh và The Woodlands đã mở đầu trong việc xóa bỏ dự án nhà ở giá rẻ. Debbie Riddle là người tiền nhiệm của cô trước đó cho biết rằng nhà ở dành cho gia đình có lợi tức thấp là một điều không cần thiết ở quận Hạt Minh. Và trong chiến dịch này thì cô nói là sẽ ngăn chặn sự phát triển của nhà mà chính phủ hỗ trợ cho những người có lợi tức thấp. Dự luật sửa đổi luật liên quan đến các dịch vụ cho các cái khoản tín dụng thuế nhà lợi tức thấp là cách mà chính phủ liên bang trợ cấp cho nhà giá rẻ, bao gồm một yêu cầu các cái nhà đầu tư cần xác định xem sự phát triển của những người có lợi tức thấp. Và cuối cùng thì dự luật đòi hỏi một nghiên cứu để đạt kết quả mong đợi trong việc phát triển các trường học địa phương, tỷ lệ tội phạm, cơ sở hạ tầng, cũng như là cái mật độ dân số, cái giá trị tài sản khu vực trong những cái nơi mà những người có cái lợi tức thấp mua nhà. Và cái trong khi đó thì những cái người ở các cộng đồng có lợi tức cao hơn thì thường cho rằng là những người mà ở nhà được chính phủ hỗ trợ ở những cái khu đó thì sẽ có cái tỷ lệ tội phạm tăng cao cũng như là sẽ giảm đi các cái giá trị tài sản tại những khu vực đó. Mặc dù các cái nghiên cứu đã không cho thấy điều đó, bởi vì những cái nghiên cứu cho thấy rằng những cái người có lợi tức thấp khi mua nhà thì họ vẫn có thể đem các đứa con của mình đến trường, cũng như là các cái tỷ lệ tội phạm thì cũng không có quá cao. Ngoài ra thì việc mà được chính phủ hỗ trợ mua nhà cho những cái người mà có lợi tức thấp thì cũng giúp cho họ đem con cái của mình tới trường, coi như là có thể giúp cho con mình tới trường và giúp cho nền kinh tế của tiểu bang Texas phát triển hơn. Trong khi đó thì một dự luật thứ hai được đưa ra bởi Don Simpson là đại diện của Ủy ban Tài chính cũng như là Thượng nghị sĩ Jane Nelson từ vùng ngoại ô của thành phố Dallas thì sẽ cho biết rằng cấm tất cả các cái nơi coi như là áp đặt bất kỳ pháp lệnh hoặc là chính sách hay biện pháp nào để mà dành cho những người có cái lợi tức thấp khi mà muốn mua nhà. Nhiều thành phố ở phía Tây và phía Bắc của Hoa Kỳ cũng yêu cầu hoặc khuyến khích các nhà phát triển bổ sung các cái mức chi phí hợp lý hơn trong các dự án cho giá thị trường của họ. Họ không cấm tất cả các cái những người mà có lợi tức thấp mua nhà, tuy nhiên họ nói rằng cần phải có sự thay đổi. Và trong những năm gần đây thì nhiều tổ chức khác đã đánh giá sự phát triển trong việc giúp các cái gia đình có lợi tức thấp mua nhà đang đi lên, và đây cũng là một trong những điều mà cần phải giữ trong thời gian tới. Họ không muốn bỏ qua hoàn toàn, tuy nhiên cũng cần có một sự thay đổi để mà giúp cho cái khoản ngân sách mà chính phủ đưa cho những cái gia đình có lợi tức thấp mua nhà được thay đổi trong thời gian này. Khôi Nguyên.
Dạ vâng, thưa quý vị, về vấn đề nhà có giá, nhà rẻ dành cho những người có thu nhập thấp thì không phải là một vấn đề mới đối với tiểu bang Texas. Tuy nhiên, nhiều dự án đã không thể đi đến hồi kết bởi vì xây dựng gần những khu nhà giàu, cũng như là nhiều người lo ngại rằng việc xây dựng những cái những khu nhà giá rẻ như vậy thì sẽ ảnh hưởng đến khu dân cư của chính những người xung quanh, và đặc biệt rằng là nhu cầu hiện nay quá cao, nên vì thế những dự án như vậy thường kéo dài và tranh cãi khá nhiều. Thưa quý vị, một phần tin ngắn trước khi kết thúc chương trình Nhật báo truyền thanh sáng ngày hôm nay, đó là chúng ta đều nghĩ rằng một khi trở thành tổng thống, đệ nhất phu nhân thì sẽ là một niềm vui, một niềm vinh hạnh. Như bà con ta thường nói, một người làm quan thì cả nhà, cả họ được nhờ. Tuy nhiên, điều này không đúng đối với bà Melania Trump, tức là đệ nhất phu nhân, đương kim đệ nhất phu nhân. Thì theo như nhiều người quen biết, những người thân quen thì nói rằng bà này không vui với cuộc sống hiện tại bởi vì đây không phải là một cuộc sống mơ ước của bà. Và nhiều người cho rằng hiện tại cuộc sống của bà Melania giống như là bà đang lạc lối trong chính căn nhà sang trọng của mình ở Trump Tower. Và bà thường cuộc sống của bà bị xáo trộn hoàn toàn. Và bên cạnh đó, bà còn không được sự ủng hộ của cả công chúng lẫn giới truyền thông. Ví dụ, giới truyền thông, đặc biệt là tờ Daily Mail, đã từng phỉ báng gọi bà là gái gọi trong thập niên 1990. Và bà đâm đơn kiện tờ báo này đòi bồi thường danh dự lẫn những thiệt hại về vấn đề kinh doanh lên đến 150 triệu Mỹ Kim. Tuy nhiên, nhiều người lại cho rằng bà lợi dụng chức vụ tổng thống của chồng mình cũng như rằng là đệ nhất phu nhân của chính mình để làm tiền, kiếm thêm tiền như vậy. Và bên cạnh đó thì những sở thích hàng ngày, thí dụ như đi mua sắm cũng như đưa cậu con trai Baron để đi học, đưa đón, đó là một chuyện rất là bình thường của các người mẹ. Tuy nhiên, hiện tại bà cũng không thể làm được điều đó bởi vì sự xăm soi của công chúng, sự soi mói của báo chí khiến cho bà cảm thấy nản lòng với việc này và giao việc này cho mật vụ Hoa Kỳ làm luôn. Thành ra bây giờ bà chỉ ở nhà, và như một số bản tin sáng nay chúng ta thấy rằng là cũng chỉ trồng rau và làm những công việc đơn giản mà thôi. Và một người bạn thân của gia đình, đó là nhà thiết kế, là anh Philip Bloch, cho rằng là bà này cảm thấy cuộc sống không như là mơ, và cho biết rằng là đừng nhìn những nụ cười của bà trước ống kính báo chí, trước công chúng mà tưởng rằng là bà đang vui, bởi vì thật ra đó chỉ là những nụ cười gượng gạo mà thôi. Vì thế anh Quang Hưng phải thấy rằng làm phó thường dân như chúng ta đôi khi lại cảm thấy hạnh phúc vui vẻ hơn khi làm ông này bà nọ, nhưng mà cuộc sống xáo trộn không còn là chính mình thì còn gì là cuộc sống vui tươi nữa anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, bà Malanida vốn xuất thân là một trong những cái người giàu có rồi, từ giàu có từ trẻ cho tới khi mà cưới Tổng thống Trump. Bây giờ người ta giàu có rồi mà lại không phải là cái người mà mong muốn có quyền lực, bởi vì phải theo chồng mà thôi, phục tùng chồng mà thôi, cho nên là bà phải kẻ chịu cái cảnh đó. Nhưng mà bây giờ nói là trồng rau chắc là không trồng không nổi đó anh Đăng Khoa với là anh Khô Nguyên. Dạ vâng, cái kỳ này đó mà cứ ra mà nó gãy móng tay đó, là phải chạy vào trong lại sơn lại nó thì thôi để đây trồng rau muống cho nó khỏe, cứ rắc rau muống cứ để cho nó mọc thôi.
Dạ vâng, đúng như vậy. Nhưng mà những cái sở thích của thì bây giờ bà đã biết làm gì khác, thì không lẽ cứ suốt ngày đi sơn móng tay thì cũng chán, thì thôi đi ra ngắm rau, ngắm hoa, ngắm cỏ cũng là một cách để giết thời gian trong những ngày buồn chán như vậy. Và thưa quý vị, đó cũng là phần tin cuối cùng trong tin nhật báo truyền thanh sáng ngày hôm nay với Khôi Nguyên, Đăng Khoa và anh Quang Hưng. Và chúng tôi cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này. Mến chúc tất cả quý vị, anh Quang Hưng cùng Đăng Khoa một buổi sáng làm việc thành công, bình an, và xin hẹn lại trong chương trình này vào ngày mai.
Vâng, chào anh Khôi Nguyên và anh Đăng Khoa.